Ma Ngân, chương 271, người không thể nhìn bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi quan y tế chỗ Thụy Tư, lập tức truyền mệnh lệnh ra ngoài, Tiêu Hoàng tạm thay thế quan y tế khu 22, những hộ sĩ thậm chí cả điều trị viên nghe thế, trong lòng thở phào, cuối cùng cũng có cái quản sự, bằng không nơi đây sắp rối loạn rồi. Tiêu Hoàng ở trong văn phòng quan y tế, đánh giá xung quanh, ngồi vào bàn làm việc cầm lấy sơ đồ căn cứ quân sự bối la. Tấm bản đồ này cấp C, đánh dấu chi tiết khu vực công cộng, khu quân sự chỉ giới thiệu một chút địa điểm không tới đâu, về phần khu cảnh giới thì toàn là màu đen, không thấy gì cả. Còn phân chia các đại khu trên bản đồ ghi chú rất chi tiết, nhất là khu cảnh giới, từ khu 2 đến khu 10 là khu quân sự, khu 11 đến khu 30 là khu vực công cộng. Sắp hàng hình vòng tròn như bia ngắm, trung tâm là khu cảnh giới, bên ngoài là khu quân sự, ở ngoài cùng là khu công cộng. Tìm kiếm một lát, Tiêu Hoàng rốt cuộc tìm thấy hai chỗ có hứng thú nhất, hãng giao dịch Ma Văn quân sự Bối La cùng với thư viện đại hình Bối La. Hãng giao dịch Ma Văn quân sự Bối La ở khu công cộng 17, là nơi tập kết hàng hóa, tài liệu, Ma Văn. Về phần thư viện đại hình Bối La, lại nằm ở khu thứ 9. Đặt bản đồ lên bàn làm việc, Tiêu Hoàng dựa vào ghế da màu đen, suy ngẫm kế hoạch tiếp theo, nhiệm vụ hàng đầu tự nhiên là thu mua tài liệu chế tạo chiến văn cấp ngự sư. Tiếp theo là tiến vào thư viện đại hình Bối La, tìm sách đọc tăng cường học thức của mình. Tiêu Hoàng rất hiểu mình, dựa theo tri thức đang nắm giữ thì coi như đứng đầu ở Thái Ngô Thành. Nhưng nơi này là căn cứ quân sự Bối La, tàng long ngọa hổ, cùng lắm chỉ xem ở hàng trung du. Chỉ cần quét một cái là nhìn ra được, trước kia Thái Ngô Thành tổng cộng chỉ có 3 ngự sư, còn ở căn cứ quân sự Bối La, nhân vật cấp ngự sư đã có 26 người, trong đó 10 ngự sư cấp 2, 1 ngự sư cấp 3. Cộc, 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 đúng lúc này, cửa văn phòng truyền vào mấy tiếng gõ, cửa rất nhẹ, nhưng lại dồn dập. Vào đi, Tiêu Hoàng nói, sau đó ngồi dậy. Ngày sau đó, nữ hộ sĩ mặc đồng phục trắng, tóc uốn cong, tùy tiện buộc thành đuôi ngựa, trán hơi ẩm ướt, nhìn hơi chật vật. Trưởng quan, có hai người bị thương sắp không kiên trì được, y tế viên Vương Bác yêu cầu sử dụng bản phê với bệnh nhân. Hộ sĩ dè dặt nói với Tiêu Hoàng, nàng ta không biết Tiêu Hoàng, lại càng không biết tính tình của Tiêu Hoàng, bây giờ nàng chỉ cảm nhận được bộ mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng. Mà bản phê là một loại thuốc phiện chủ yếu cho binh lính sắp chết sử dụng, giảm bớt đau đớn cho họ, sử dụng loại thuốc này phải được quan y tế đặc biệt phê chuẩn. Tiêu Hoàng nghe thế, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ liếc nữ hộ sĩ này, tiếp theo đứng dậy ra hiệu với hộ sĩ, ý bảo dẫn đường cho mình đi xem, từ đầu tới cuối không nói một lời. Đi vào phòng bệnh, nữ hộ sĩ dẫn đường, Tiêu Hoàng nhìn thấy hai người bị thương có vẻ sắp hấp hối. Bệnh trạng hai người không khác nhau lắm, hốc mắt xanh đen, hai má tái nhợt, rất là suy yếu. Vết thương ở trên vai và đùi, đã xuất hiện dấu hiệu hư thối, có mùi tanh tưởi. Y tế binh Vương Bác đang đứng bên cạnh giường bệnh, chân tay luống cuống. Nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện bên cạnh hắn, đầu tiên là sửng sốt, tuy rằng Tiêu Hoàng toàn tóc trắng, nhưng nhìn cũng chỉ mới 20 tuổi, quan y tế trẻ tuổi như vậy. Đùa hả, dựa theo thói quen suy nghĩ của Vương Bác, quan y tế đều là dược sư tuyệt đối là càng lớn tuổi học thức càng sâu, thanh niên trẻ như thế này, cảm giác đầu tiên là không thể tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với biểu tình không tín nhiệm của Vương Bác, Tiêu Hoàng chỉ tùy tiện liếc một cái, tiếp theo nhẹ nhàng đẩy Vương Bác ra như vén rèm cửa, đi tới cạnh hai bệnh nhân. Vạch mí mắt xem xét kiểm tra vết thương. Tiêu Hoàng kết luận hai người này bị thương là bởi vì bị trúng độc văn đánh phải, bên trong quân đội Duy Lâm có trộn lẫn dược sư. Không để mất thời gian, Tiêu Hoàng lấy ba lô rút ra hai phần dung dịch trợ tim, chích vào, tiếp đó cho hai người một viên văn đan giải độc. Sau đó liền đeo bao tay khử trùng, khởi động Ma Văn Châu lam đậm, nháy mắt ngón tay Tiêu Hoàng xuất hiện dao giải phẫu bằng hàn băng vạn năm mỏng như cánh ve. Tiếp theo Tiêu Hoàng trực tiếp cắt vào vết thương hư thối, mặt không đổi sắc nhanh chóng cắt bỏ phần thịt bị hư thối. Bởi vì hàn băng vạn năm cực lạnh cho nên trong quá trình cắt có tác dụng gây tê mạnh, cộng thêm hai người đã hấp hối, cảm giác đau đớn giảm mạnh. Chỉ mất nửa giờ Tiêu Hoàng xử lý xong vết thương của hai người, dùng xích cực khép lại vết thương. Lúc này, mọi người ở đằng sau kinh ngạc, hai bệnh nhân hấp hối rõ ràng đã khống chế được bệnh tình, hơn nữa khỏe lên trông thấy. Tuy rằng vẫn đang cực kỳ suy yếu, nhưng tín hiệu sinh mệnh đã bắt đầu khôi phục bình thường. Cái này, Vương Bác vẫn đứng cạnh Tiêu Hoàng thấy cảnh này, biểu tình không tín nhiệm vừa nãy đã tan biến. Hắn thật không ngờ thanh niên lạnh như băng, trầm lặng không nói chuyện này lại có thủ đoạn cải tử hoàn sinh như thế. Những nữ hộ sĩ khác cũng vậy, một đám há to miệng, nếu đổi lại là trước kia, hai bệnh nhân này tám phần là chờ chết, nhưng mà bây giờ đã sống lại. Nhìn Tiêu Hoàng, gần như không chút phản ứng với vẻ kinh ngạc của những người xung quanh, đứng lên tiện tay cởi bao tay khử trùng, ném vào thùng rác. Sau đó liếc Vương Bác nói, lần sau đừng hở một chút là yêu cầu bản phê, mặt khác. Vừa nói Tiêu Hoàng liền nhìn sang nữ hộ sĩ tóc quăn vừa nãy. Hai phần dung dịch trợ tim cùng hai viên văn đan vừa rồi là tài sản cá nhân của ta, báo cáo lên quy ra tiền bồi thường cho ta. Nói xong Tiêu Hoàng chuẩn bị trở về văn phòng. Trưởng quan, xin ngài dừng bước. Lúc này, y tế binh Trần Giang bỗng đi tới cạnh Tiêu Hoàng, rụt rè nói. Trưởng quan, còn có 4 người bị trọng thương, sắp giải phẫu cắt chi, ngài xem có thể giữ được tứ chi của họ không? Ngài cũng biết một khi bị thương tàn tật tương đương giảm bớt quân số chiến đấu của quân đội. Tiêu Hoàng nghe vậy, không nói, chỉ phất tay ra hiệu dẫn đường. Đi vào phòng bệnh khác xem xét thương thế của 4 người bị trọng thương, trong đó 3 người gãy xương dập nát, 1 người còn lại cánh tay bị đứt gần rời, chỉ còn dính chút da thịt. Chậc, thấy thế Tiêu Hoàng không khỏi tặc lưỡi một chút, âm thanh rất nhỏ, nhưng có thể thấy được mức ác liệt. Tiếp theo Tiêu Hoàng không làm mất thời gian, lại đeo găng tay khử trùng, bắt đầu bận rộn. Tiếp theo sau Tiêu Hoàng không hề nghỉ ngơi, hoàn toàn trị liệu cho người bị thương, lúc này Tiêu Hoàng coi như lần đầu tiên thấy được chữa trị là một chuyện phức tạp cỡ nào, đồng thời cũng làm cho Tiêu Hoàng có quyết tâm cường hóa y thuật của mình. Không chỉ vì bệnh nhân, càng là vì mình. Dù sao bây giờ Tiêu Hoàng có thể áp chế chứng bệnh nhưng cũng không trị tận gốc hoàn toàn. Tiêu Hoàng biết rõ, muốn trừ tận gốc phải có y thuật mạnh mẽ duy trì. Ngoài ra còn phải tìm được phương pháp tăng lên ngự lực mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trạng vạng Tiêu Hoàng mới hoàn thành giải phẫu 4 người bệnh nhưng mà chỉ là ổn định, muốn chữa trị hoàn toàn còn phải làm trị liệu lần 2, thậm chí lần thứ 3. Chuyển 4 người trọng thương này đi vào phòng bệnh săn sóc đặc biệt, còn có 2 người sắp tắt thở, đưa đi luôn. Tiêu Hoàng tùy tiện phân phó, lại ném găng tay khử trùng vào thùng rác, sau đó đi ra ngoài. Phòng bệnh săn sóc đặc biệt nằm cạnh văn phòng của Tiêu Hoàng, thuận tiện cho quan y tế chú ý, nhìn bầu trời đã tối dần, tùy tiện gọi một tên vệ binh canh gác. Tiêu Hoàng ra lệnh hắn dẫn đi hãng giao dịch Ma Văn quân sự, mục đích là thu mua một ít tài liệu chế tạo chiến văn cùng dược văn cấp ngự sư. Tiêu Hoàng định dùng toàn bộ 7.000 kim tệ từ Bắc Dương, thuận tiện làm quen một chút quy trình hãng giao dịch Ma Văn, tiện cho lần sau bán ra tài liệu thành tựu ngự sư. Đi theo cảnh vệ Tiêu Hoàng tới hãng giao dịch Ma Văn đặt ở khu 17. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi này không phải là một tòa kiến trúc mà là một loạt kiến trúc, hàng loạt kiến trúc kim loại phân bố bên trong, nhìn giống một cái thị trấn nhỏ. Trong đó kiến trúc trung tâm là một tòa kiến trúc 50 tầng khổng lồ, hơi giống với kim tự tháp. Trên đường, theo cảnh vệ giới thiệu Tiêu Hoàng đã có chút hiểu biết về hãng giao dịch Ma Văn quân sự. Kỳ thật nơi này giống như một cái siêu thị tổng hợp, binh lính hay thương nhân có thể giao dịch ở trong này với đủ phương thức như là cửi bán, đấu giá trao đổi, hoặc là trực tiếp thu mua. Tóm lại có đủ loại giao dịch ở trong này. Hơn nữa cũng có thể dùng phương thức điểm vinh dự có thể đổi tiền mặt cũng có thể được hưởng đủ loại đặc quyền. Đi theo cảnh vệ dẫn đường, Tiêu Hoàng đi vào trong tòa lầu trung tâm, lúc này Tiêu Hoàng lại bắt đầu tiêu tiền như nước. Tài liệu nơi này phong phú hơn Thái Ngô Thành rất nhiều, trên cơ bản có thể mua được phần lớn tài liệu cấp bậc ngự sư. Dù là không có cũng có thể đặt tin mua, nếu có giá thích hợp các thương nhân sẽ thông qua những con đường đưa đến đây. Nhưng tạm thời Tiêu Hoàng không cần những công năng này, lúc ở Hách Bác Thành, trong đầu Tiêu Hoàng đã có phương án chế tạo chiến văn, hơn nữa tất cả tài liệu đều có thể mua được ở trung tâm tài liệu khổng lồ này. Dù là không có, trong những thương nhân cao tay cũng có hàng tồn. Cách chương.